Tạo hóa chi môn, chương 1266. Thái cổ hư bia, góc truyện audio.com. Ninh Thành một câu còn chưa nói hết, xa xa lại là một đạo kinh khủng đạo vận nổ vang. Hai đạo hư ảo đạo vận công kích đánh vào cùng một chỗ, lại là bóng dáng một cái tinh cầu bị đập thành mảnh nhỏ tại trong thần thức hiện lên. Trung Vô Trần cảm thán một câu nói, những tinh cầu này đều là tinh cầu quy tắc cực cao, có thể một quyền đem một cái tinh cầu quy tắc cực cao đập nổ nát, đây mới thật sự là bước thứ ba cường giả. Chúng ta bây giờ nhìn thấy chỉ là quy tắc thần thông đạo vận bóng dáng, chiếu rọi năm đó đại chiến. Nếu như là cái loại này chân chính đại chiến, chỉ là đạo vận dư ba, sợ là chúng ta liền khó có thể sinh tồn được. Ninh Thành trầm mặc xuống, tu luyện để vì cái gì? Nếu như là trường sinh mà nói, vậy những người này tu luyện tới bước thứ ba sớm đã thu được trường sinh, vì sao bọn họ phải diệt sạch nhân tính như vậy? Một quyền làm một cái tinh cầu nổ nát. Tại trong thức hải Ninh Thành vô cực thanh lôi thành khí linh bỗng nhiên truyền đến một đạo ý niệm, vừa rồi nổ nát tinh cầu đạo vận thù ấn, chính là của người bản thân có ngũ sắc liệt tinh tiễn. Nó cũng là bị ngũ sắc liệt tinh tiễn một mũi tên bắn cho khí linh tách ra, nếu không phải Ninh Thành mang đến vô cực thanh lôi thành, nó sợ rằng không còn có cơ hội dung hợp vô cực thanh lôi thành. Ngũ sắc liệt tinh tiễn, Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới trước hắn tại quy tắc lộ lôi vực cảm nhận được một bộ hình ảnh này, vô cực thanh lôi thành khí linh quả nhiên là bị ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn tan ra. Do dự một chút, Ninh Thành vẫn là truyền một đạo tin tức cho vô cực thanh lôi thành khí linh trong thức hải, ngũ sắc liệt tinh tiễn ở trong tay hắn, bị hắn chiếm được. Quả nhiên tại biết ngũ sắc liệt tinh tiễn bắn bị thương bản thân tại trong tay Ninh Thành sau đó, vô cực thanh lôi thành khí linh tâm tình dường như thấp xuống, đã lâu đều không nói gì. Ninh Thành rất là áy náy nói, này ngũ sắc liệt tinh tiễn đối với ta có rất lớn tác dụng, liền giống như ngươi, ta không có khả năng bỏ qua. Nói xong, Ninh Thành thậm chí điều động ngũ sắc liệt tinh tiễn khí tức để cho vô cực thanh lôi thành khí linh đi cảm thụ. Vô cực thanh lôi thành khí linh qua một hồi lâu mới truyền một đạo ý niệm cho Ninh Thành, đây là tiễn, còn có cung đâu nè. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, ngũ sắc liệt tinh tiễn được xưng vô cung vô tiễn, vô tinh bất liệt, đâu ra còn có cung. Vô cực thanh lôi thành khí linh dường như nghĩ đến nó cùng ngũ sắc liệt tinh tiễn phải cộng sự một chủ, lần này trả lời ngược lại không do dự, vô cung vô tiễn vô tinh bất liệt, nói đúng là thực sự luyện hóa sau đó, cung tiễn đều có thể biến mất, không chỗ nào không có mặt. Bất cứ lúc nào, bên trong ý niệm động cung tiễn sẽ là hình thành. Đơn độc cung cùng đơn độc tiễn đồng dạng có thể công kích đối thủ, bất quá nhưng không cách nào hình thành chân chính ngũ sắc liệt tinh tiễn oai lực. Nếu như là đơn độc cung hoặc là đơn độc tiễn còn không cách nào để cho vô cực thanh lôi thành khí linh tách ra. Ninh Thành nghe xong vô cực thanh lôi thành khí linh nói, lúc này mới phát hiện ý nghĩ của chính mình rất sai lầm. Hắn vẫn cho là ngũ sắc liệt tinh tiễn là không có cung, hiện tại xem ra hắn chỗ ỷ lại ngũ sắc liệt tinh tiễn không phải là không có cung. Mà là bởi vì thiếu khuyết cung hoặc là thiếu khuyết tiễn, đều không ảnh hưởng ngũ sắc liệt tinh tiễn tê xuất. Đơn độc một mũi tên liền đáng sợ như thế, nếu mà cung tiễn kết hợp với nhau, bị hắn luyện hóa sau đó. Góc truyện audio.com, sẽ có bao nhiêu kinh khủng, Ninh Thành thậm chí nghĩ đến, nếu có một ngày hắn người gặp bản thân có cung, rốt cuộc là ai hơn mạnh đây? Ninh Thành trong lòng cũng có chút cảm thán, hắn lấy được tinh không luân thiếu khuyết khí linh, lấy được vô cực thanh lôi thành thiếu khuyết khí linh. Lấy được ngũ sắc liệt tinh tiễn chỉ có tiễn, mà không có cung. Lấy được Huyền Hoàng Châu, là chính hắn hoàn thiện thế giới. Hình như từ đầu đến giờ, hắn liền chưa hề đã từng đạt được một món hoàn chỉnh đỉnh cấp pháp bảo. Hai người này là ai? Một cái thanh âm không rõ truyền đến, Ninh Thành đình chỉ tiếp tục tự hỏi ngũ sắc liệt tinh tiễn sự tình. Ở trước mặt của hắn đứng chỉ ít 5 người, trừ hắn quen biết Mưu Thiên Trì và Khúc Nguyên Chính Châu ra, còn có 2 nam 1 nữ, hắn căn bản cũng không quen biết. Hai nam một nữ này tu vi đồng dạng rất mạnh, không có một ai yếu hơn so với Mưu Thiên Trì. Càng làm cho Ninh Thành khiếp sợ là ở sau lưng hai nam một nữ này trên một tấm đá lớn, nói là một tấm đá lớn, còn không bằng nói là một tòa núi đá thật to. Bởi vì cái này một tấm đá lớn cao rộng, đều có ít nhất hơn mấy ngàn thước. Ninh Thành sở dĩ khiếp sợ chỉ là bởi vì trung gian cự thạch một cái động tròn. Cái động tròn này thật giống như ngón tay điểm ra tới giống nhau, từng đạo vết nứt dùng động tròn này làm trung tâm tản ra. Tại trên một cái cự thạch dùng ngón tay đục ra một cái động thực sự không tính là cái gì. Ninh Thành coi như là tại vừa mới tụ khí thời điểm cũng có thể làm được. Thế nhưng trên cái này cự thạch động tròn lại cho Ninh Thành một loại mênh mông vô biên cảm giác. Bạn đang đọc truyện cóp tại Tê Duyền. Oai, hắn nhìn thấy thật giống như không phải là một cái động tròn, mà là một cái vô cùng vô tận vũ trụ, trong vũ trụ này ẩn chứa vô cùng vô tận bàng bạc lực lượng cùng đại khí tức. cự thạch phía sau, là một nơi đạo vận tràn ngập, thần thức không cách nào đi vào đạo vận thung lũng. Ta không biết, Mưu Thiên Trì giọng nói lãnh đạm nói. Khúc Nguyên Chính Châu ngược lại ha hà một tiếng, trước gặp qua một lần, hai vị này là Trung Vô Trần đạo hữu cùng Ninh đạo hữu. Nơi này không phải là địa phương các ngươi tới, tránh ra sao? Gầy người nam tử cao giọng nói mờ ảo. A đù, nơi này là nhà của ngươi à? Trung Vô Trần khinh thường nói. Ha ha, gầy người nam tử cười ha ha một tiếng, một cái hợp đạo thánh đế tối đa cũng bất quá là nửa bước tạo giới cảnh thánh đế cũng dám nói với hắn lời như vậy. Chỉ cần không vào bước thứ ba, tại trong mắt hắn đều là con kiến hôi. Mặc dù đang cười to, tên gầy người nam tử này cao trong mắt đâu có nửa phần ý cười, giọng nói dày đặc, ta là Mẫn Hồ Thăng, đến từ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Mẫn gia. Nơi này còn lại mấy vị theo thứ tự là Vạn Giới Bán Đấu Giá Khổ Ngư Sinh, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Kế Mạn, Mưu Gia Mưu Thiên Trì, Thiên Ngoại Thiên Tức Sản Khúc Nguyên Chính Châu. Người chết sau đó nếu báo thù được nhớ kỹ đừng tìm lộn địa phương. Mẫn Hồ Thăng nói xong, thân hình lóe lên, nhẹ bỗng một cái tát liền phách về phía Trung Vô Trần. Hắn thấy Trung Vô Trần cho dù là nửa bước tạo giới cảnh, chỉ cần vừa vào bước thứ ba, cũng là mặc cho hắn một cái tát đập chết. Trung Vô Trần đồng dạng cười nhạt, đầu năm nay người tự cho là đúng thật là nhiều, trước gặp phải một cái họ Mưu, hiện tại lại gặp phải một cái họ Mẫn. Nếu người ta thiếu giáo huấn như vậy, để cho lão Trung. Góc truyện audio.com, ta giáo huấn ngươi một chút, đang khi nói chuyện Trung Vô Trần trung cuồn cuộn nổi lên muôn vàn đạo vận đánh về phía Mẫn Hồ Thăng. Ninh Thành vẫn gọi hắn là lão Trung, hắn hiện tại ngược lại đã không còn nửa phần mới lạ, chính bản thân liền gọi ra. Sở dĩ không có nói móc Khúc Nguyên Chính Châu, một là bởi vì Khúc Nguyên Chính Châu đích xác mạnh hơn hắn một chút, còn có một cái chính là Khúc Nguyên Chính Châu vẫn đối với hắn coi như là khách khí. Đạo vận đụng vào nhau, vỡ tan ra. Trung Vô Trần trung có chuẩn bị mà phát, Mẫn Hồ Thăng xem thường Trung Vô Trần, muốn một cái tát thông đít Trung Vô Trần. Kết quả đạo vận va chạm, Mẫn Hồ Thăng vốn không có đem Trung Vô Trần để ở trong mắt, trực tiếp bị Vô Trần trung đánh bay, đánh vào trên tảng đá lớn. Mẫn Hồ Thăng rơi trên mặt đất, miễn cưỡng khống chế được cuồn cuộn thức hải cùng kinh mạch, khiếp sợ nhìn Trung Vô Trần, á đù. Ngươi cũng là kẻ đã bước vào bước thứ ba tạo giới. Vì sao ta không có nghe nói về ngươi? Trung Vô Trần thở dài, ngươi chưa nghe nói qua rất nhiều người, cả ngày đem bước thứ ba đặt ở bên mép, không biết nhục sao? Chỉ một cái giao phong, Khổ Ngư Sinh một đầu tóc bạc vẻ mặt nếp nhăn ra được đã nhìn ra Trung Vô Trần sẽ không yếu so với bọn hắn, vội vàng đứng ra đánh cái giảng hòa nói, nếu mọi người đều là bước thứ ba, chúng ta đây đi vào Trung sao? Nhiều người lực lượng cũng lớn hơn một chút, Mẫn Hồ Thăng đem ánh mắt nhìn về phía Khúc Nguyên Chính Châu và Mưu Thiên Trì, để cho hắn không hiểu là, hai người này đều không nói gì. Đến lúc này, Mẫn Hồ Thăng dù cho ngu hơn nữa, cũng biết Ninh Thành cùng Trung Vô Trần lai lịch không bình thường, nói không chừng đều cùng Khúc Nguyên Chính Châu, Mưu Thiên Trì đã giao thủ. Bằng không dùng Mưu Thiên Trì tính cách lúc này nhất định sẽ để cho hai người kia cút mà không phải không nói được một lời. Không ai xuất đầu, Mẫn Hồ Thăng tự nhiên không muốn cùng một người cùng hắn tu vi không sai biệt lắm liều mạng. Nữ tử vẫn không nói gì bỗng nhiên nói, đi vào có thể, bất quá không có tư cách tại trên hoang cổ phá hư bia này lưu lại dấu vết, mời tự giác ở lại bên ngoài. Ta đồng ý, Kế Mạn đạo hữu nói. Mẫn Hồ Thăng thứ nhất nói, ta cũng đồng ý, Khổ Ngư Sinh dã gật đầu, lời của Kế Mạn hợp tình hợp lý. Thực lực không đủ, coi như là chính ngươi cũng không thể không biết xấu hổ đi vào. Khúc Nguyên Chính Châu ha hả cười, nếu mà mọi người đồng ý ta không có vấn đề. Mưu Thiên Trì hừ một tiếng, không nói gì. Hắn tại trước mặt Ninh Thành ăn một cái thua thiệt, loại cơ duyên này, hắn tự nhiên không muốn Ninh Thành đi vào, chỉ là tìm không được mượn cớ ngăn cản mà thôi. Hoang cổ phá hư bia, Ninh Thành nghi hoặc nhìn cự thạch trước mắt có một cái động tròn, dùng thực lực hỗn nguyên của hắn, lẽ nào tại đây trên bia lưu lại một đạo dấu ngón tay đều làm không được sao? Thấy Ninh Thành nghi hoặc, Trung Vô Trần giải thích, hoang cổ phá hư bia này ta nghe nói qua, trên khối cự thạch này cái động kia là bị người điểm một cái mà ra. Tại đây trên cự thạch người điểm một ngón tay này là phá hư đạo quân, hắn dùng thần thông chính là thái cổ phá hư chỉ. Thái cổ phá hư chỉ được người ta tôn thành vũ trụ đệ nhất chỉ, không phải là không có đạo lý, bất cứ thứ gì gặp phải thái cổ phá hư chỉ cũng không đỡ được. Thái cổ phá hư chỉ có thể phá vỡ hư không, tịch diệt hết thảy lực lượng. Nghe được lời của Trung Vô Trần sau đó, góc truyện audio.com, Ninh Thành coi như là không có thử cũng biết khối cự thạch này cứng rắn khó có thể tưởng tượng. Tại hoang cổ phá hư bia phía sau cái này u trường thung lũng, tới cùng có thứ gì, để cho mấy cái này bước thứ ba tạo giới cảnh cường giả lưu ý như vậy, Ninh Thành thực sự rất muốn dò hỏi một chút. Bất quá hắn vẫn là nhịn được không hỏi, một khi hắn hỏi, nói rõ hắn căn bản cũng không biết những thứ kia. Ngay cả đồ đạc cũng không biết, muốn theo vào đến hiển nhiên là phải chiếm người khác tiện nghi. Nếu mà không hỏi, đối phương chỉ biết cho là mục đích mình và Trung Vô Trần cùng bọn họ như nhau. Trung Vô Trần cáo già, hiển nhiên càng chắc là sẽ không hỏi loại chuyện này. Ta tới trước đi, Mẫn Hồ Thăng đang khi nói chuyện, một bước tiến lên trước giơ tay lên chính là một quyền đánh ra. Hắn mới vừa rồi cùng Trung Vô Trần đánh nhau, bởi vì khinh địch thoạt nhìn có chút chật vật. Lần này hắn rõ ràng, bàn về thực lực, hắn Mẫn Hồ Thăng so với Trung Vô Trần vẫn là mạnh một chút. Mẫn Hồ Thăng tại một quyền uy thế so với hắn vừa rồi phách về phía Trung Vô Trần cường đại hơn gấp mấy lần, đạo vận đem nắm tay cùng tấm bia đá bên trong không gian trực tiếp phá vỡ. Hoành một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên, cự thạch động cũng không có động. Mẫn Hồ Thăng một quyền đạo vận này đánh vào trên cự thạch lưu lại một đạo nhợt nhạt quyền ảnh. Nếu không phải lưu ý, nói không chừng cũng không nhìn ra được. Có thể khẳng định theo thời gian trôi qua, một chút điểm này quyền ảnh sẽ biến mất. Mẫn Hồ Thăng sắc mặt phồng có chút đỏ bừng, hắn biết hoang cổ phá hư bia cứng rắn, nhưng hắn giàu gì cũng là một cái bước thứ ba chứng đạo cường giả, một quyền ầm đi xuống, dù cho không có khả năng đánh ra bao sâu, một cái nhợt nhạt dấu quyền vết tích chung quy có thể làm được sao? Mà trên thực tế là, hắn chỉ để lại một vài đạo quyền ảnh không thể nhìn rõ. Cách chương.